chương 2 Bóng ma đêm mưa. Alo. Đám thiếu niên ăn mặc bụi bặm phát hiện thấy một xác chết trên tháp nước ở công viên phố Hạ. Không những chúng không đi báo công an mà còn không kể với người nhà. Ngày nào chúng cũng đến để xem xác chết, quan sát và coi đó là một thú tiêu khiển. Đám thiếu niên còn lấy điện thoại di động chụp ảnh của xác chết. Nói theo lời của chúng thì quá kích thích, không ngờ lại được nhìn thấy xác chết thật sự ở ngoài đời. Trong đám thiếu niên có cậu nhỏ tuổi nhất, tên là Tam Trùy. Cậu ta nhát gan không muốn tiếp tục đi xem xác chết nữa. Kết quả thì bị cả bọn lôi ra để chế nhạo. Thủ lĩnh của nhóm là cậu bé vuốt tóc dựng đứng, nhuộm bảy sắc cầu vồng. Cậu ta nói một câu khiến cho cả hội đều kính phục. Mẹ nó, đợi khi nào đó thì tớ sẽ lấy cái đầu của nó ra để làm bóng đá chơi. Nhóm thiếu niên 5 người này có 3 nam 2 nữ. Chúng gọi nhau bằng một cái nickname sử dụng khi chơi game: Gà Điên, Nước Sôi, Tam Trùy, Yên Nữ Tử và Qua Lệ. Một hôm chúng chơi game ở ngoài quán net, nửa đêm thì chán, chẳng còn trò gì để chơi. Gà Điên quay sang nói với Tam Trùy: "Ê nhóc, nếu bây giờ chú dám đi ra công viên nhìn cái xác chết đó thì anh sẽ cho chú hết quần áo." Hoa Lệ gằn: "Đừng đi, cái đồ nhát gan." Nước Sôi chêm vào: "Còn bổn thiếu gia này sẽ cho chú một thanh đao ở trong kho của ta." Yên Nữ Tử chốt hạ: "Chồng ba ơi, nếu anh dám đi thì nhớ chụp với cái xác đó một bô rồi hãy đem về đây nhé." Quần áo và đao chỉ là đồ vật hư cấu ở trong game, nhưng dường như đối với Tam Trùy, chúng nó có sức hấp dẫn rất lớn. Cậu ta lập tức đồng ý ngay, còn hứa mình nhất định sẽ chụp chung hình với cái xác chết và đăng lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng. Tam Trùy cảnh cáo hai cậu bạn đánh cược với mình là không được nuốt lời. Lúc ấy là 1 giờ sáng, ngoài trời mưa rơi tí tách, đường phố tuyệt vắng bóng người. Tam Trùy đội mưa chạy ra ngoài công viên. Nửa tiếng sau, Tam Trùy nhắn tin cho Gà Điên như sau: "Tớ nhìn thấy người chết trên tháp nước đứng dậy." Chương 1 Bức ảnh quái dị. Tại văn phòng của tổ chuyên án đặc biệt thuộc Bộ Công an, ngoài cửa sổ mưa vẫn đổ rào rào. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cầm mấy bức ảnh bước vào rồi đưa cho các thành viên của tổ chuyên án. Những thiếu niên trong ảnh đều mặc trang phục rất kỳ quặc, đầu tóc thì dị hợm, ánh mắt với vẻ bất cần và phản nghịch. Chúng đang vây quanh một thi thể đang bị phân hủy với đủ tư thế. Một cậu giơ ngón tay giữa, cậu kia vờ lấy tay làm súng. Còn hai cô bé còn lại thì ngồi trên đất miệng chu lại, mắt mở to, giơ cái ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V. Họa Long thốt lên: "Sao chỉ muốn đấm cái đám ranh con này một trận? Chúng là người hay là quỷ thế không biết?" Phó Cục trưởng nói: "Có mặt ma xuất hiện trong ảnh đấy, các cậu hãy nhìn kỹ mà xem." Bào Triển xoay ngược bức ảnh, phía dưới góc phải có một khuôn mặt mờ ảo trắng bệch, khuôn mặt toát ra một cái vẻ quái dị, khó nói thành lời. Tô Mì gạt đi: "Chắc chỉ là vật thể nào đó bị phản xạ bởi ánh đèn flash của máy ảnh tạo thành hình, giống như mặt người mà thôi. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc phủ định. Không hề có ánh đèn flash, bức ảnh này được chụp bằng điện thoại di động. Giáo sư Lương đột nhiên hỏi, ai đã chụp bức ảnh này? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trả lời, đứa trẻ chụp bức ảnh này hoảng sợ đến mức đã bị mắc bệnh thần kinh, bây giờ còn đang điều trị ở bệnh viện. Người chụp bức ảnh đó chính là Tam Trùy. Đêm hôm đó, cậu ta đánh cược với đám bạn rồi đi đến công viên, nhưng sau đó không thấy trở lại nữa. Chẳng ai biết cậu ta đã nhìn thấy cái gì. Ngày hôm sau, bạn bè phát hiện cậu ta ngã vật ra trước cửa nhà mình, toàn thân thì co giật, miệng thì sùi bọt trắng. Cha của Tam Trùy làm nghề lái xe, thường ngày ông vẫn lái xe chở khách vào ban đêm. Lúc đó trở về, ông vội vàng đưa Tam Trùy đi đến bệnh viện, rồi bấm điện thoại gọi cảnh sát. Bác sĩ nói sức khỏe Tam Trùy không có gì trở ngại, chỉ có điều là thần kinh đã bị kích thích quá độ, dẫn đến chứng co giật điên dại, tâm thần cũng trở nên mơ hồ, lơ ngơ. Ngay sau đó, cảnh sát lập tức đi đến hiện trường điều tra. Trên diện rộng, tháp nước trong công viên khá cao, đỉnh tháp khuất tầm mắt. Thông thường không mấy ai lai vãng đến chỗ này. Đó chính là nơi vứt xác lý tưởng nhất. Các bác sĩ pháp y lập tức tiến hành phân tích tử thi trong tình trạng không có tử thi. Từ bức ảnh mà Tam Trùy chụp, có thể thấy nạn nhân đó là nam. Phần đầu dính một đòn chí mạng, có lẽ đó là nguyên nhân để dẫn đến sự tử vong. Thi thể đã bị dồi bọ xâm nhập, phần đầu thi thể đã bị thối rữa. Từ độ dài của dồi bọ và số liệu thống kê về nhiệt độ do phòng khí tượng địa phương cung cấp, bác sĩ pháp y suy đoán thời gian nạn nhân tử vong là khoảng 7 ngày trước. Bác sĩ pháp y xuất sắc này đồng thời cũng là một nhà côn trùng học. Cuốn bút ký Minh Hoàng cho thấy từ thời Tống, Tống Tử đã biết lợi dụng ruồi để tìm ra lưỡi liềm gây án, rồi từ đó tìm ra chủ nhân của hung khí. Tạp chí tập hợp 100 vụ án lớn nhất của thế kỷ, trong đó có đề cập đến một vụ án mà người phá án là nhà côn trùng học. Ông đã phát hiện ra những con ruồi bị chết ở trên tử thi và lập tức suy đoán nạn nhân này bị trúng độc. Và nhờ suy đoán đó được ghi danh trong lịch sử phá án của Mỹ, và vụ án giết người ở nhà hàng vùng nông thôn cũng vì thế mà được nổi tiếng. Thi thể nam trên tháp nước trong bức ảnh bị tụ máu thâm đen ở phần lưng. Điều đó chứng tỏ thi thể từng bị di chuyển, bởi sau khi chết nạn nhân phải nằm ngửa thì mảng máu tụ mới xuất hiện ở sau lưng. Thi thể trong những bức ảnh mà phó cục trưởng mang về bị sắp đặt ở nhiều tư thế khác nhau, thậm chí còn trong tư thế khoanh chân, lưng tựa vào tường. Sau khi hỏi đám thiếu niên bất hảo nọ, cảnh sát mới biết đúng là họ đã lật chuyển tử thi, còn lấy cả đá đập vào đầu tử thi nữa. Thêm vào đó, phần đầu đã bị dồi ký sinh nên không thể phỏng đoán nạn nhân bị giết bằng hung khí gì. Nếu chỉ nhìn nạn nhân qua các bức ảnh, khi cảnh sát đến thẩm vấn Tam Trùy thì vẻ mặt cậu ta vô cùng hoảng hốt, bất an, giọng điệu thì run rẩy liên tục, cứ nhắc đi nhắc lại có một câu: người chết đứng dậy. Mấy người bạn còn lại của Tam Trùy là Gà Điên, Nước Sôi, Yên Nữ Tử và Hoa Lệ đều nhận được một tin nhắn quái lạ. Nội dung là: trong vòng 7 ngày ta sẽ giết chết hết các ngươi. Cảnh sát địa phương phối hợp với bưu điện và đã tra ra chủ nhân của số máy nhắn tin của nhóm thiếu niên. Số điện thoại đó chính là nạn nhân bị vứt xác trên đỉnh tháp nước. Anh ta là một chủ thầu nhỏ tên là Kim Quế, người vừa mất tích mấy ngày trước đây. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc thắc mắc: sao người chết lại có thể nhắn tin được nhỉ? Giáo sư Lương trầm ngâm rồi bảo: vụ án này thú vị đấy. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói: lời đồn đại đáng sợ, ma quỷ giết người nhanh chóng đã lan đi với tốc độ chóng mặt, khiến cho lòng người ai cũng hãi hùng. Giờ đây thi thể lại không cánh mà bay, cậu thiếu niên nhìn thấy thì lại quá điên. Những thành viên còn lại trong nhóm đều nhận được tin nhắn uy hiếp. Phân cục cảnh sát địa phương của bốn phố cũng đều bó tay bất lực. Họ mời tổ chuyên án đến để điều tra giúp. Tô Mì nói: "Tôi đã từng xem một bộ phim kinh dị của Nhật, tên gọi là Cuộc gọi lúc nửa đêm. Nội dung phim kể về vụ án giết người liên hoàn. Bất kể người nào nhìn thấy cuộn băng đều phải nhận được một cuộc gọi thần bí, và sau đó trong vòng 7 ngày họ sẽ bị giết. Xem ra thiếu niên trong bức ảnh này khó tránh khỏi kiếp nạn lần này." Bào Triển nói: "Chúng ta chỉ còn 7 ngày, sau 7 ngày rất có khả năng sẽ xảy ra thêm một vụ án mạng nữa." Họa Lòng hăng hái: "Xuất phát, chúng ta hãy mau đi bắt ma đi nào." Đạo sĩ đi bắt ma đều cầm kiếm gỗ đào, còn cảnh sát đi bắt ma cũng cần có một số trang thiết bị đặc biệt. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cho biết, tổ chuyên án phá án thành công vụ án An Tiểu Thư mất tích trong tàu điện ngầm lần trước đã gây một tiếng vang khắp cả nước. Bất kể lãnh đạo cấp trên hay phân cục cảnh sát các cấp dưới đều đặt kỳ vọng rất cao vào tổ chuyên án. Và lần này chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Phó Cục trưởng lệnh cho trợ lý mang 4 chiếc vali khóa bằng mật mã đến. Sau khi từng thành viên của tổ chuyên án mở ra thì mắt người nào cũng rực sáng lên. Trong vali của Họa Long đựng nguyên một hộp súng hiện đại chuyên dụng cho cảnh sát, gồm có một khẩu súng lục QSG-929, một khẩu súng bắn lưới, một khẩu súng trường QBU-88, con dao găm chuyên dụng đa chức năng, bình xịt hơi cay, găng tay Quyền Anh, mặt nạ phòng độc, dây lưng chiến thuật, thiết bị bắn móc câu để leo tường. Họa Long quay sang hỏi Bao Triển: "Thế vali của chú có gì thế hả thám tử?" Trong vali của Bao Triển thì có một công cụ điều tra hình sự kỹ thuật cao, thậm chí vài món trong số đó là trang thiết bị dành cho đặc công như máy nghe trộm cách tường, lỗ mắt mèo nhìn trộm, đèn pin mắt sói, máy dò tìm âm thanh và hình ảnh không dây, máy kích ánh sáng nhìn xuyên qua màn đêm, máy ảnh lỗ kim, nhẫn định vị, lần theo dấu vết, máy chụp ảnh kỹ thuật số dạng đồng hồ đeo tay. Trong vali của Tommy thì có một chiếc máy tính xách tay ngụy trang màu sắc. Họa Long tò mò hỏi: "Cái xách tay này có chơi game được hay không? Là mạng không dây à?" Tommy biểu môi trêu: "Ông anh còn non nớt lắm. Chiếc máy tính xách tay này là sản phẩm công nghệ mới nhất được quân đội và Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc hợp tác nghiên cứu ra đấy. Bên trong cài đặt thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh, hệ thống Linux hoàn toàn, trình tự nguồn mở. Anh có thể vừa lặn ở Bắc Băng Dương mà vừa chơi game được đấy, vì nó có chức năng chống thấm nước cực tốt." Họa Lòng ngó lơ chữ ngượng rồi quay sang hỏi giáo sư Lương: "Thế còn giáo sư, trong vali của giáo sư có cái gì vậy? Cho tôi xem có được không?" Giáo sư Lương mỉm cười không đáp. Ông đóng vali lại. Tô Mì nói: "Thôi đến giờ xuất phát rồi, mau xách chiếc vali khủng bố của anh lên đi." Họa Lòng trừng mắt hỏi: "Thế vali của cô em thuộc loại gì?" Tô Mì thản nhiên đáp: "Là vali kỹ thuật." Mỗi thành viên của tổ chuyên án đều được phát một chiếc điện thoại vệ tinh là loại đặc biệt và một bộ đàm siêu nhỏ. Họa Long cho rằng các thành viên của tổ chuyên án nên đeo theo cặp kính đen nữa để trông cho càng thần bí và sành điệu hơn. Lúc qua cửa để kiểm tra an toàn trong sân bay, tổ chuyên án gặp phải một rắc rối nhỏ. Dù tổ chuyên án đã đưa giấy chứng minh của Bộ Công an chứng minh quyền giữ súng của các thành viên, nhưng nhân viên công tác tại sân bay vẫn yêu cầu họ phải bỏ súng ra khỏi người và tạm thời để cho cơ trưởng bảo quản. Khi đã yên vị trong máy bay, Họa Long cào nhào: "Đèn thật, chưa ra trận đã bị người ta thu mất súng rồi." Trong khi vali của Họa Long, Bao Triển và Tommy đều bị tạm thời tịch thu vì vali của giáo sư Lương lại thuận lợi đi qua cửa kiểm tra an toàn. Mọi người rất là tò mò muốn biết trong vali của giáo sư đựng vật gì. ai cũng đòi giáo sư mở ra xem. Nhưng giáo sư Lương chỉ mỉm cười mở mật mã. Bên trong chỉ có một cuốn thánh kinh. Sau khi máy bay hạ cánh vô cùng trọng thị tổ chuyên án, phân cục trưởng giới thiệu với mọi người bốn đại biểu tại sân bay. Mọi người ra cửa kiểm soát vừa xuất hiện đã thấy phân cục trưởng của phân cục bốn phố đích thân lái xe con ra đón. Từ đó có thể thấy cảnh sát địa phương trực thuộc phân cục bốn phố. Bốn phố đó lần lượt là phố Tây, phố Đông, phố Thượng và phố Hạ. Sau khi trung tâm cảnh sát phản ứng nhanh nhận được điện thoại báo án, thì lực lượng cảnh sát đầu tiên xuất hiện tại hiện trường là đội cảnh sát phố Hạ. Công viên nơi phát hiện ra xác chết thuộc vùng quản lý của đội cảnh sát phố Hạ. Giáo sư Lương nói, vậy thì chúng ta phải đến trung tâm của đội cảnh sát phố Hạ, mong phân cục trưởng sắp xếp một phòng để chúng tôi làm văn phòng là được rồi. Phân cục trưởng nói, tôi có ý này, mời tổ chuyên án lên phân cục trước đã. Đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự, giám đốc sở cảnh sát an ninh và lãnh đạo các ban ngành trong phân cục đều đang đợi chúng ta ở nơi đó. Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đơn giản để tiếp đón tổ chuyên án. Hòa Long thẳng thắn đáp luôn, chúng tôi đến đây không phải là để ăn cơm. Phần cục trưởng không biết phải làm gì hơn ngoài việc là lái xe đưa tổ chuyên án đến trung tâm đội cảnh sát phố Hạ. Tại trung tâm, cảnh sát địa phương đã báo cáo tình hình chi tiết vụ án. Nạn nhân tên là Kim Quế, 42 tuổi, nhà thầu xây dựng của công ty X. Sau bữa tiệc rượu với công nhân, anh ta nói là đi về nhà và từ đó tung tích liền bất minh. Người nhà của nạn nhân xác nhận thi thể bị vứt trên đỉnh tháp nước ở trong bức ảnh chính là Kim Quế. Phía cảnh sát đã mở rộng điều tra hoàn cảnh xã hội và các mối quan hệ xung quanh Kim Quế, nhưng không tìm thấy điểm nào khả nghi. Năm thiếu niên phát hiện ra xác chết của nạn nhân trên đỉnh tháp nước đều là thành phần bất hảo của khu phố. Đứa nhiều tuổi nhất năm nay là 20 tuổi, còn người ít tuổi nhất thì chỉ mới 17. Tất cả đều bị đuổi ra khỏi trường học và đang thất nghiệp ngồi nhà. Ban ngày đám trẻ chỉ biết ngủ, ban đêm thì đi chơi game ở trong các quán internet thâu đêm. Sau khi nhận được tin nhắn uy hiếp, 5 đứa trẻ đã được phía cảnh sát bí mật giám sát và âm thầm bảo vệ. Số điện thoại nhắn tin đến đúng là điện thoại mà Kim Quế sử dụng trước khi chết. Tình hình hiện nay như sau: tử thi và chiếc máy di động đều bị mất tích. Chiếc điện thoại di động trong trạng thái tắt máy. Tam Trùy thì còn nằm trong bệnh viện, tinh thần lại hoảng loạn. Ban ngày thường cứ lẩm bẩm một mình, ban đêm hay nói mớ. Phía cảnh sát đã nhiều lần đến bệnh viện thẩm vấn cậu ta, đã nhìn thấy gì vào đêm hôm cậu ta đi ra công viên chụp ảnh với xác chết. Nhưng mà cậu ta chỉ nói là mình nhìn thấy ma, thấy người chết đứng dậy, rồi ma đuổi theo truy sát cậu ta. Cậu ta cứ thế mà chạy thục mạng, rồi bị ngã cắm đầu xuống. Khi chạy về đến nhà thì đã ngất xỉu. Giáo sư Lương hỏi, ai là người đầu tiên phát hiện ra Tam Trùy bị ngất xỉu? Đội trưởng đội cảnh sát trả lời, đó là một cô bé tên là Hoa Lệ. Cô ta là bạn gái của Tam Trùy, sống chung với cậu ta. Khi đó cha của Tam Trùy vừa lái xe về đến nhà, hai người họ đã khiêng Tam Trùy đi đến bệnh viện. Tô My ngạc nhiên hỏi, hả? Hai thiếu niên bất hảo, mới có tí tuổi đầu là đã sống thử, thế mà cha cậu ta cũng mặc kệ hay sao? Đội trưởng giải thích, cha mẹ Tam Trùy đã ly dị từ lâu. Cậu cha cậu ta lái taxi, thường rất ít khi về nhà. Đúng là cậu ta không được cha mẹ giáo dục tử tế. Bào Triện ghé tai giáo sư Lương thì thầm vài câu. Giáo sư Lương gật đầu. Bào Triện lấy máy ghi âm mini trong vali của mình ra, đưa cho cảnh sát, bảo cảnh sát bí mật gắn nó vào đầu giường của Tam Trùy để nghe trộm Tam Trùy đã nói gì trong lúc nằm mơ. Những lời nói mớ thường hàm chứa rất nhiều thông tin. Nó mô phỏng tư duy của người nằm mơ, và những điều nói trong lúc mơ thường là những việc mà ban ngày người nằm mơ hay nghe đến nhiều nhất. Hôm sau, phía cảnh sát chỉnh lý lại nội dung băng ghi âm. Giữa những câu nói ú ớ mơ hồ là những lời nói mở không liên quan đến nhau. Họ nhận được thông tin vô cùng đáng giá. Đêm hôm đó, Tam Chùy đã nhìn thấy một người mặc áo mưa. Bên trong áo mưa phồng lên lùm lùm, dường như kẻ đó đang cõng một vật gì đó ở trên lưng. Chương 2. Hiện trường hung án. Phố Hạ là một thành phố nhỏ mưa nhiều. Hai bên phố trồng rất nhiều hoa dành dành, những cánh hoa to màu trắng mịn dầm mình dưới mưa. Từ khi người ta phát hiện ra xác chết trên đỉnh tháp nước trong công viên Phố Hạ thì chẳng ai dám bén mảng đến nơi đây nữa. Tháp nước cũng bị cảnh sát phong tỏa. Thông thường công viên này rất ít người qua lại, cỏ mọc tùm. Bây giờ càng trở nên âm u đáng sợ. Bốn thành viên của tổ chuyên án xuất hiện tại công viên. Tommy đẩy xe lăn cho giáo sư Lương. Người quản lý công viên giới thiệu tháp nước này được xây từ những năm 50 và đã bị bỏ hoang từ lâu. Trước đây vẫn có nhóm trẻ con chọc ổ chim thường hay đến đây chơi. Sau này mấy đứa trẻ đó lớn lên, chúng nó thành lập một ban nhạc rock suốt ngày, kéo đến đây để gào róng hát hò. Bao Triển trèo lên đỉnh tháp rồi lại trèo xuống. Anh quỳ xuống lùm cỏ ở xung quanh, lấy tay đếm đèn đường để quan sát khách bộ hành đi qua ngang ở nơi này. Đôi lúc anh lại gật đầu như đã ngộ ra điều gì, đôi lúc thì lại lắc đầu trầm ngâm phủ định. Họa Long tò mò hỏi: "Ê, tên nhà quê, chú đang làm cái gì thế?" Giáo sư Lương đáp thay: "Thì mô phỏng lại hành vi phạm tội." Một cảnh sát hình sự xuất sắc từng đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ phạm tội, rồi tự mình đóng vai tội phạm để mô phỏng lại quá trình gây án. Thông qua việc đặt giả thiết và phủ nhận giả thiết, họ sẽ phỏng đoán được tâm lý của hung thủ và từ đó phân tích xem bước tiếp theo hung thủ này sẽ làm gì và làm như thế nào. Giải thích cho Họa Long xong, giáo sư quay sang hỏi Bao Triển: "Thế nào, có phát hiện ra được điều gì không?" Bào Triển đáp: "Rất có khả năng hung thủ có một chiếc xe, hoặc giả vụ án này có vài hung thủ." Công viên Phố Hạ không phải là hiện trường gây án, mà chỉ là hiện trường vứt xác. Muốn di chuyển tử thi từ hiện trường gây án đến hiện trường vứt xác thì hung thủ cần phải có một chiếc xe để chở nạn nhân, hoặc cần vài người khiêng nạn nhân đến đây. Trong trường hợp này thì giả thiết hung thủ có xe sẽ hợp tình hợp lý hơn, bởi chiếc xe vừa có thể trở thành vật che mắt thiên hạ, vừa tránh bị phát hiện. Phương thức xử lý tử thi của hung thủ không hề cao tay. Y lựa chọn công viên làm địa điểm vứt xác, rồi rất có khả năng đó chỉ là lựa chọn tức thời, không hề có kế hoạch chu đáo ngay từ đầu. Trong lịch sử phạm tội, có rất nhiều vụ án di chuyển xác nạn nhân sang điểm khác. Gã nông dân Ngô Tự Hưng đã giết chủ nợ vì tranh chấp lúc đánh bạc, rồi vứt xác ở hồ chứa nước ngay trước thôn. Nhưng hàng ngày mỗi khi uống nước, y lại cảm thấy ghê nơi cổ. Bởi thế y đã vớt xác ở dưới hồ lên và di chuyển đến một nơi khác. Thủ quỹ ngân hàng Mã Hiểu Phong giết chết đồng nghiệp, sau đó trói thi thể vứt xuống dưới gầm giường. Nhưng rồi y lại kéo lê cái thi thể, nhét vào tủ đá nhà của mình. Trạng thái thần kinh của Tam Chùy không được ổn định. Thẩm vấn quá lâu sẽ khiến cậu ta bị kích động. Bởi thế cảnh sát chẳng lần ra được manh mối gì từ chỗ Tam Chùy. Tổ chuyên án cho rằng những lời nói hàm hồ trong lúc mơ của Tam Chùy cho thấy rất có khả năng kẻ mặc áo mưa chính là hung thủ giết Kim Quế. Đêm đó trời mưa, lúc y muốn di chuyển tử thi đến một nơi khác thì vô tình bị Tam Chùy bắt gặp. Tổ chuyên án dự định sẽ đi điều tra từ vòng ngoài. Họ rất hứng thú với bản kê các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại di động của Kim Quế. Vào ngày xảy ra án mạng, cuộc gọi cuối cùng mà Kim Quế gọi đi là số máy của một quán sauna tên là Đại Phú Hào. quán sauna tọa lạc ở ngay công viên phố Hạ, nằm cùng trục đường trên con phố này. Tổ chuyên án thu thập một chi tiết rất đáng giá là Kim Quế đã nhắn tin cho vợ, nói rằng mình đưa mua sữa cho con, muộn một chút mới đi về nhà. Rồi sau đó anh ta đến thẳng quán sauna. Giáo sư Lương lệnh cho Hỏa Long và Bao Triển lập tức đi tới quán để điều tra. Hai người không thông báo cho cảnh sát địa phương mà chỉ lẳng lặng hành động. Bao Triển mang theo ảnh của Kim Quế, Hỏa Long mang theo súng, rồi thay thường phục, giấu điện đàm mini cho kín đáo. Tommy kết nối với máy tính sau khi tất cả đã chuẩn bị chu toàn. Hai thành viên của tổ chuyên án bắt đầu xuất phát. Đây là lần đầu tiên Bao Triển đi đến một nơi xa hoa hào nhoáng như thế này. Còn Hỏa Long thì cảm thấy thoải mái, chẳng khác nào ngựa về đường cũ. Cô Lễ Tân lịch thiệp đứng ở cửa cuối gặp mình để chào đón khách. Hỏa Long không thèm đếm xỉa gì đến, anh cứ bước thẳng vào bên trong. Một nhân viên phục vụ vội đến gần để dẫn đường. Cả hai bước vào một gian phòng. Hỏa Long nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: có phòng nào tốt hơn dành cho khách VIP hay không? Phòng loại này thì không ăn thua. Nhân viên phục vụ liền dẫn khách lên trên tầng trên, bước vào đại sảnh rộng rãi sang trọng. Sàn nhà trải thảm đỏ dày, cạnh tường kê ba hàng ghế sofa theo phong cách của châu Âu, mỗi ghế đủ rộng cho vài chục người ngồi. Cả gian phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, chỗ nào cũng toát ra một cái vẻ trang nhã sang trọng. Hỏa Long và Bao Triển ngồi xuống ghế sofa. Hỏa Long quay sang cô phục vụ bảo: cô lui ra ngoài đi, gọi trưởng ca đến nơi đây. Rồi anh quay sang nháy mắt với Bao Triển hớn hở nói: nhà quê, để anh cho chú mở mang tầm mắt đấy nhé. Bao Triển hơi căng thẳng, đây là lần đầu anh đi đến nơi phong hoa tuyết nguyệt như thế này. Tommy khẽ nghiêm giọng nhắc nhở Hỏa Long và Bao Triển qua tai nghe: các anh mà muốn làm chuyện xấu thì đừng quên còn hai khán giả đang ngồi đây theo dõi đấy nhé. Hỏa Long ho khan lên hai tiếng. Cô trưởng ca xinh đẹp gõ cửa tươi cười bước vào. Đầu tiên cô ta hàn huyên mấy câu xã giao, rồi dò hỏi xem Hỏa Long và Bao Triển muốn thợ sauna loại nào. Hỏa Long cọc lóc đáp: có những loại nào? Cô trưởng ca đáp: anh muốn loại nào chỗ em cũng chiều được hết, muốn gì thì có nấy. Loại đặc biệt nhất là ở Đại Phú Hào, là tiếp viên theo trang phục. Hỏa Long bắt đầu tò mò: cô giới thiệu tóm tắt nghe xem nào. Cô trưởng ca nhiệt tình giới thiệu cho khách: nghĩa là các tiếp viên sẽ mặc trang phục theo các ngành nghề khác nhau. Anh có thể nghĩ ra các em xinh tươi làm nghề nào thì chỗ em có các em xinh tươi làm nghề nấy. Tiếp viên có, y tá có, cô giáo có, thư ký có, học sinh có, nữ giúp việc, và thậm chí ngay cả trang phục thời cách mạng văn hóa hay là cung nữ mặc cổ trang cũng đều có tuốt. Hỏa Long trêu chọc: thế có trang phục nữ cảnh sát hay không? Cô trưởng ca đáp ngay: có chứ ạ. Cô trưởng ca bắt đầu gọi tiếp viên vào phòng. Trước tiên cô trưởng ca dẫn các cô mặc áo cảnh phục của phòng, họ xếp thành một vòng ngay ngắn, người nào người nấy sóng mắt đông đưa, ngay cả bộ đồ cảnh phục cũng khó lòng che đậy nổi cái vẻ phong trần lồ lộ. Ngay sau đó là một đoàn các mỹ nữ mặc trang phục tiếp viên hàng không bước vào. Mỗi cô đều uốn éo với một tư thế trông rất là gợi cảm, thậm chí họ còn kéo cả vali đi theo. Rồi cuối cùng là một nhóm các cô nàng mặc váy đầm trễ tràng, hở lưng lộ ngực, cô nào cũng đầu mày cúi mắt phô bày cái vẻ đẹp gợi tình của mình. Hỏa Long lắc đầu tỏ thái độ không ưng, bảo: gọi tất cả tiếp viên trong quán của các cô ra đây xem nào. Cô trưởng ca xinh đẹp nghe khách thấy vậy thì cảm thấy lúng túng đáp: một số tiếp viên còn đang bận tiếp khách, không thể bắt họ xuống dưới đây được. Hay anh cứ chọn tạm một trong số những em này vậy. Nếu anh không chê thì để em giới thiệu với anh một cô. Mặc cho cô trưởng ca cứ ngọt ngào khuyên nhủ, Hỏa Long vẫn kiên quyết đòi gọi tất cả các tiếp viên ở trong nhà hàng xuống đây. Thế là đôi bên lại xảy ra cuộc tranh chấp. Cô trưởng ca liền báo cáo với giám đốc. Gã giám đốc mang theo mấy tên bảo vệ hùng hổ bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Hỏa Long, gã giám đốc đã lớn tiếng mắng nhiếc: "Mẹ mày, mày là đứa nào mà lại khó chịu như thế? Dám đến đây để gây sự với ông hay sao? Tao thấy rõ ràng là mày muốn chết ở đây." Hỏa Long cười thách thức: "Tôi đến gây sự đấy, thì sao hả? Ông anh dám làm gì cảnh sát hay không?" Gã giám đốc lạnh lùng: "Cái thằng ôn con, cái quán này cũng do cảnh sát mở ra đấy. Không những thế còn là ông to ở trong ngành, phân cục trưởng phân cục bốn phố nữa đấy. Không đi dò hỏi trước mà dám đến đây, bà hòa phét lát." Hỏa Long buộc miệng: "Đúng là như mình nghĩ." Gã giám đốc ra lệnh: "Đánh vào tử huyệt của nó, rồi quẳng nó ra ngoài cho tao." Một tên bảo vệ lao tới túm lấy cổ áo của Hỏa Long. Hỏa Long ôm ngang lưng đối phương quật ngã xuống đất. Một tên bảo vệ khác lại xông đến. Hỏa Long tống thẳng một cú vào má phải, rồi thuận chân bồi thêm một cú nữa, đá bay cái tên bảo vệ văng ra xa. Và thừa thế xông lên, anh hạ gục tên bảo vệ thứ ba ngã lăn quay. Hai tên bảo vệ còn lại thấy tình hình không ổn liền rút dao ra và gãy bóng chày ở sau lưng. Hỏa Long cũng thần tốc rút súng ra. Thấy thế, hai tên bảo vệ cũng không dám manh động nữa, và cục diện đôi bên trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của gã giám đốc lại vang lên. Thì ra Tommy luôn lắng nghe mọi động tĩnh qua tai nghe từ văn phòng tổ chuyên án và lo cho tình thế trở nên mất kiểm soát. Cô đã gọi điện thông báo cho phân cục trưởng phân cục bốn phố biết. Phân cục trưởng tức tốc gọi điện thoại cho gã giám đốc bảo rằng hai cảnh sát này là người nhà. Họ được trung ương đặc biệt cử xuống đây để phá án. Vì thế họ có yêu cầu thì cứ cố gắng mà đáp ứng lấy. Gã giám đốc tắt ngay điện thoại với vẻ mặt thay đổi 180 độ. Hắn ta tươi cười luôn miệng: "Xin lỗi." Hỏa Long trở lại ghế ngồi châm điếu thuốc. Gã giám đốc và cô trưởng ca cứ thì thầm với nhau vài câu. Một lát sau thì tất cả các tiếp viên trong quán đều bị gọi đến hết. Họ chờ ở hành lang ở phía ngoài cửa. Bào Triện lấy ảnh của Kim Quế ra và yêu cầu các cô gái hãy nhận diện cho thật kỹ. Một trong số các tiếp viên có một cô gái tên là Hương Hương. Cô ta mặc trang phục thủy thủ, nơm giống như nữ sinh thuần khiết. Cô ta đã nhận ra Kim Quế là khách hàng mà mình đã từng phục vụ mấy bữa trước đây. Cô trưởng ca yêu cầu Hương Hương phải tuyệt đối phối hợp với cảnh sát. Sau đó thì giải tán tất cả những người không có liên quan. Ai cứ về phòng nấy rồi đóng cửa lại. Chỉ còn một mình trong phòng cùng với hai cảnh sát, Hương Hương hoảng sợ cầu xin: "Các anh ơi, em không biết gì hết, xin các anh đừng bắt em." Hỏa Long trấn an: "Cô yên tâm, chúng tôi đây là tổ chuyên án. Những vụ tép riêu như truy quét, gái mại dâm thì chúng tôi nhường cho cảnh sát địa phương giải quyết." Hương Hương trố mắt hỏi: "Tổ chuyên án ư?" Hỏa Long vênh vang: "Chúng tôi chỉ phụ trách những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà thôi." Hương Hương gật đầu tỏ vẻ am hiểu: "À vâng vâng, các anh chỉ nhận những vụ án lớn, giống như chúng tôi chỉ là tiếp khách sộp, có phải vậy không?" Hỏa Long tẻn tò gật đầu: "Cô nói thế thì cũng được." Theo hồi ức của Hương Hương, nạn nhân Kim Quế đã đến quán Sona này vào hôm vụ án mạng đã xảy ra. Trong quá trình phục vụ, anh ta cứ nhiều lần cưỡng hôn Hương Hương nhưng bị cô ta cự tuyệt. Kim Quế thậm chí còn móc ra 100 tệ ở trong ví, quỳ xuống đất cầu xin được hôn, bởi vì Hương Hương có ấn tượng rất sâu đối với vị khách này. Hỏa Long ngạc nhiên thắc mắc: "Cho phép tôi hỏi một câu tế nhị, các cô là gái bao, tại sao lại cự tuyệt hôn khách làng chơi vậy?" Hương Hương bĩu môi nghiêng đầu ra chiều kinh tởm: "Vì cái mồm của anh ta nó hôi như mùi chuột chết." Hỏa Long hỏi tiếp: "Rồi sau đó thì sao?" Hương Hương kể: "Thì sau đó anh ta bắt tôi phải tát anh ta. Tôi bực mình gọi giám đốc thì giám đốc liền trả tiền lại và tống cổ anh ta đi ra khỏi quán." Bào Triển chợt chen ngang: "Anh ta bo cho cô đồng 100 tệ chẵn hay là 2 tờ 50 tệ? Hường Hường đáp: ví của ông ta nhìn thì căn phòng, cứ tưởng đâu là nhiều tiền, nhưng thật ra bên trong toàn là tiền lẻ 10 tệ, 5 tệ, còn ôm theo cả bịch sữa bột cho con nít nữa chứ. Bào Triển đột nhiên nhớ đến câu nói của gã giám đốc khi nãy, đánh vào tử huyệt rồi quăng ra ngoài. Anh lắc đầu như thể trong lòng đang ngầm phủ định một điều gì đó. Khi Kim Quế rời khỏi quán Sona thì khoảng 9 giờ tối, thời điểm đó ắt vẫn còn khá nhiều người đi lại trên đường. Trước con mắt của bao nhiêu người thì hung thủ làm cách nào để giết chết nạn nhân mà không bị phát hiện ra? Trên đường anh ta đi về nhà đã xảy ra chuyện gì? Và hiện trường gây án rốt cuộc là ở nơi nào? Chương 3: Bóng ma hiện hình. Suốt mấy ngày liên tiếp, vụ án không có gì tiến triển. Tổ chuyên án phân tích và cho rằng Tam Chùy sẽ là mấu chốt đột phá của vụ án này. Cậu ta là người duy nhất nhìn thấy hung thủ. Chỉ có điều bây giờ cậu ta lại đang nằm ở trong bệnh viện. Trạng thái tinh thần thì tồi tệ như cũ, một ngày co giật hết mấy lần, và mỗi lần đều làm cho mọi người khiếp vía. Mắt cậu ta cứ trợn ngược lên trắng giả, tứ chi thì co rút, tai thì quắp lại như chân gà, mất cả ý thức, thần trí thì mơ hồ. Những bệnh nhân điều trị cùng phòng với Tam Chùy đều cho rằng cậu ta đang bị ma nhập. Đợi đến khi Tam Chùy tỉnh táo hơn được một chút, giáo sư Lương mới bắt đầu tiến hành trị liệu cho cậu ta bằng một thuật thôi miên. Cảnh sát Hồng Kông từng nhớ bà Đồng phá án. FBI của Mỹ cũng đã từng dùng cảm giác thứ sáu để điều tra và đã phá được một số vụ án. Trong một số vụ án, việc sử dụng những phương pháp điều tra đặc biệt là vô cùng cần thiết. Giáo sư Lương không tiết lộ cho Tam Chùy biết mình là cảnh sát, mà chỉ giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý của bệnh viện. Ông còn làm một thẻ bác sĩ giả để lấy được sự tin tưởng của Tam Chùy. Giáo sư Lương nói với Tam Chùy rằng thuật thôi miên là một phương pháp điều trị tâm lý, có thể giúp cho bệnh nhân chấm dứt cảm giác lo sợ. Từ đó bệnh nhân sẽ đối diện với cuộc sống bằng một thái độ đúng đắn và bước ra khỏi bóng đen từ ám ảnh ở trong lòng. Tam Chùy ngồi yên ở trên ghế, gương mặt thì hốc hác. Cậu ta ra hiệu là mình đã sẵn sàng phối hợp với bác sĩ. Giáo sư Lương lấy ra cái đồng hồ quả quýt, để nó lúc lắc ở giữa không trung rồi bảo Tam Chùy hãy chú ý nhìn vào đó, đồng thời lắng nghe tiếng kim đồng hồ chạy. Đây chính là phương pháp thôi miên bằng con lắc. Giáo sư Lương bắt đầu thực hiện các bước dẫn dắt bệnh nhân tưởng tượng bằng cách dùng lời nói để ám thị và hướng dẫn. Sau hơn nửa tiếng, mí mắt Tam Chùy càng lúc càng trĩu nặng, rồi hoàn toàn nhắm hẳn. Cậu ta đã rơi vào trạng thái bị thôi miên. Giáo sư Lương nhẹ nhàng gợi ý: mưa rồi, cậu có nghe thấy tiếng mưa rơi tí ta tí tách hay không? Tam Chùy mơ hồ đáp lại: có nghe thấy. Giáo sư Lương lại tiếp tục dẫn dắt: cậu đang đứng trong công viên phố Hạ, mùi hoa dành dành thơm nồng nàn, cậu có ngửi thấy hay không? Có ngửi thấy. Giáo sư lại tiếp: cậu có nhìn thấy một tháp nước ở trong công viên hay không? Có nhìn thấy. Vậy cậu còn thấy gì nữa không? Có, thấy một người mặc áo mưa đang cõng một cái xác chết. Người mặc áo mưa đó trông như thế nào? Tôi biết người đó. Giáo sư Lường ngạc nhiên lập tức hỏi luôn: vậy người đó là ai? Tam Chùy bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, miệng hét lên thất thanh. Cậu ta đột ngột tỉnh dậy ra khỏi trạng thái bị thôi miên. Thôi miên có thể hướng dẫn con người đi vào một trạng thái nào đó, nhưng không thể bắt ép người đó làm việc mà tiềm thức của mình không có tán đồng. Trong tiềm thức của mỗi con người đều có một sự bí mật mà sự riêng tư đó không thể xâm phạm. Xuất phát từ hành vi tự bảo vệ, nên dẫu có rơi vào trạng thái bị thôi miên thì người đó cũng không bao giờ tiết lộ bí mật của mình. Tam Trùy đã quen với hung thủ. Kết quả việc thôi miên đã giúp cho tổ chuyên án thu hoạch được một thông tin, khiến cho ai nấy cũng đều phấn chấn. Sau đó cảnh sát bốn phố liên tục gia tăng cường độ thẩm vấn Tam Trùy, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu nói cái gì hơn. Tinh thần Tam Trùy cơ hồ sắp bị suy sụp đến nơi. Tổ chuyên án yêu cầu phân cục bốn phố giám sát nghiêm ngặt bốn người bạn còn lại của Tam Trùy, bởi rất có thể trong số chúng chính là hung thủ giết người. Hai ngày sau đó có một thông tin phản hồi. Viên cảnh sát bí mật giám sát Gà Điên phản ánh gần đây không biết cậu nhóc đó kiếm được một món tiền khá lớn từ đâu, mà ngày nào cũng đều mời bạn bè đi ra sàn nhảy để hát hò. Không những vậy còn hút thuốc phiện ở trong phòng karaoke. Cậu ta có rất nhiều điểm để đáng nghi ngờ. Cảnh sát bốn phố liền đặt ra một giả thuyết khá là mạnh bạo. Đội trưởng cảnh sát hình sự suy đoán như sau. Tối hôm đó Kim Quế rời khỏi quán sauna để đi về nhà. Trên đường về rất có khả năng vì mắc tiểu hoặc là nguyên nhân nào đó nên anh ta buộc phải rẽ vào trong công viên. Nhưng anh ta không đi vào nhà vệ sinh công cộng mà giải quyết ở lùm cây gần tháp nước. Hôm ấy Gà Điên cũng tình cờ đang ở trong công viên. Con trai mới lớn thường thích hay đi đây đi đó, nên trong lúc bí tiền cậu ta đã nảy sinh ra giả tâm giết người để cướp của. Sau khi gây án xong, cậu ta sẽ cõng thi thể nạn nhân đi lên đỉnh tháp nước, rồi giả vờ như cùng bạn bè tình cờ phát hiện ra cái xác chết để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Phân cục trưởng phân cục bốn phố nói, cũng có thể có khả năng mấy đứa trẻ còn lại cũng đều là đồng phạm. Chỉ riêng có Tam Trùy là người ngoài cuộc nên không tham gia giết người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng tán đồng. Đúng vậy đấy, mấy thiếu niên bất hảo đó lại còn hút thuốc phiện, nên hoàn toàn có thể xảy ra khả năng bọn chúng dám giết người. Bào Triển hỏi vặn lại, vậy hiện trường gây án ở đâu? Nếu ở ngay giữa bụi cỏ thì sao, không tìm thấy vết máu? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đáp, thì hôm đó trời mưa nên nước mưa đã gột sạch hết vết máu rồi còn gì. Bào Triển gật gù. Anh bước tới bên cửa sổ chìm trong suy nghĩ, rồi cứ lẩm bẩm một mình. Mưa, đúng rồi, sao mình không nghĩ đến cái điểm này nhỉ? Giáo sư Lường chợt nói, hôm nay là ngày cuối cùng. Phân cục trưởng phân cục bốn phố ngạc nhiên hỏi, giáo sư đang nói gì ạ? Giáo sư Lường lấy bức ảnh do Tam Trùy chụp, rồi chỉ tay vào khuôn mặt ma trên bức ảnh. Đêm hôm đó trời mưa to, bốn thiếu niên là Gà Điên, Nước Sôi, Hoa Lệ và Yên Nữ Tử cùng ngồi chơi trong quán internet. Hai cảnh sát ngồi trong xe ở bên ngoài quán đã bí mật theo dõi. Bốn thiếu niên này vừa hút thuốc lá vừa chơi game, và chúng chìm đắm trong việc chém giết ở thế giới ảo. Tam Trùy nhập viện không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng. Và mấy ngày nay, Hoa Lệ đã chuyển đối tượng quan hệ khác. Cô bé đính ước với gã Gà Điên ở trên mạng. Chúng vừa chơi game vừa nói những từ mà chỉ chúng nó mới hiểu. Gà Điên, mẹ kiếp quỳ xuống, uống XX cho ông. Nước Sôi, đá lũng sọ bây giờ. Yên Nữ Tử, tìm người yêu, em đây chỉ thuộc về những anh lắm tiền. Hoa Lệ, cút mau, bổn công chúa tắm máu cả nhà ngươi. Lúc 3 giờ sáng, quán internet bất ngờ bị mất điện. Bốn thiếu niên đành ai đi về nhà nấy. Khi rời khỏi quán, Hoa Lệ nài nỉ Gà Điên cho cô bé sang ở cùng. Nhưng Gà Điên chẳng thèm đói hoài, hai tay cứ cắm vào hai túi quần cỡ đại ở đằng sau, mặt toát lên một cái vẻ lạnh lùng phớt đời. Cậu ta cứ bình thản bước vào trong màn mưa. Xe cảnh sát cứ lặng lẽ bám theo gã Gà Điên. Nước Sôi và Yên Nữ Tử nắm tay nhau bước vào một con phố khác, lát sau thì mất dạng. Hoa Lệ ôm khuỷu tay bước vào một ngõ hẻm không có đèn đường. Tận cùng con ngõ là nhà của cô bé. Cô bé mặc chiếc quần bò kiểu Hàn Quốc, ống quần rất dài, gần như quét lê mặt đất. Hoa Lệ từng chỉ vào ống quần của mình và nói: "Nó càng bẩn càng nát thì mình lại càng thích." Mưa đổ rào rào, nhưng cô bé cứ mặc kệ. Cô để mình ướt đẫm, cũng không buồn tránh những vũng nước. Con ngõ vừa hẹp lại vừa tối. Hoa Lệ loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vặn đến ở phía sau. Cô bé ngoái đầu lại nhưng không thấy ai. Hoa Lệ cảm thấy hơi rờn rợn. Cô bé đi thêm mấy bước nữa rồi đột ngột quay đầu lại. Phía sau xuất hiện một người mặc áo mưa. Trong bóng tối, cô bé không nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó là ai. Cô bé sợ hãi dồn nhanh bước chân, thì kẻ phía sau cũng chạy theo. Hoa Lệ cuống quýt không biết phải làm gì. Cô bé nấp ở trước cổng một ngôi nhà gần đó, còn đang do dự không biết nên gõ cửa hay hét lên để kêu cứu, thì cô bé thấy bước chân đã áp sát đến gần. Tim cô bé cứ đập thình thịch khủng khiếp, cố nghĩ rằng có thể đó chỉ là một người đi qua đường. Nhưng kẻ mặc áo mưa lại không đi tiếp, mà dừng ngay trước mặt Hoa Lệ. Hắn ta đang quay đầu lại nhìn cô bé. Một tia sét vụt lóe lên xé nát bầu trời, làn sáng soi rõ ánh mắt khiếp đảm của Hoa Lệ, đồng thời cũng soi rõ khuôn mặt kẻ ấy. Cô bé đã phát hiện ra mình quen biết khuôn mặt này. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra vết máu ở cách nhà Hoa Lệ 50 mét. Phía cảnh sát tiến hành giám định dấu vết nhưng không thể phán đoán được hung thủ đã sử dụng vũ khí gì. Hỏa Long lần lượt lấy những dụng cụ chí mạng như rìu, búa, gậy, bóng chày, mỏ lết tấn công viên cảnh sát đóng vai nạn nhân để mô phỏng lại hiện trường, nhưng vẫn không thể nào xác định được vết máu loang trên tường được tạo là do vật gì đập phải. Sau khi điều tra thực địa, căn cứ vào phản ánh của ông chủ quán Internet, vụ mất điện đêm hôm trước là do nhân tố con người. Có ai đó đã cố tình cậy cái hộp biến thế ở gần đó của quán rồi sập cầu dao dẫn đến sự mất điện. Từ hiện trường có thể thấy vì trời mưa nên tất cả manh mối có giá trị như là vết chân, dấu vân tay đều bị xóa sạch. Cảnh sát cho rằng hung thủ này rất quen thuộc với địa hình và môi trường ở nơi này, cho nên chắc chắn là người quen của nạn nhân. Hơn nữa tối hôm nay cảnh sát luôn giám sát gã gà điên nhưng không thấy cậu ta có động tĩnh gì khác. Nước Sôi và Yên Nữ Tử thì rời khỏi quán Internet cũng đi về nhà. Tam Trùy thì vẫn còn nằm trong bệnh viện. Tất cả bốn thiếu niên đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Vậy thì ai là kẻ đã giết chết Hoa Lệ mà kẻ đó lại là người quen của cô bé? Và vì sao thi thể của cô bé lại biến mất? Cảnh sát thuộc phân cục bốn phố phân tích và cho rằng có khả năng hung thủ là kẻ có sở thích bệnh hoạn như là yêu xác chết. Những tổ chuyên án phản bác suy đoán này. Giáo sư Lương lại còn khẳng định nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án. Để bảo vệ ba thiếu niên còn lại, phía cảnh sát liền cho bắt giam chúng vì lý do là hút thuốc phiện. Thế là Gà Điên, Nước Sôi và Yên Nữ Tử bị nhốt vào trại quản thúc thanh thiếu niên. Sau nhiều lần thẩm vấn, cảnh sát vẫn không thu nhập được manh mối hữu dụng gì từ phía các nghi phạm. Chỉ một ngày sau đó, đội cảnh sát Phố Hạ lại nhận được cú điện thoại báo án. Nữ kế toán nhà máy thuốc lá đi ngân hàng rút tiền, nhưng cô không quay trở lại công ty làm việc nữa và cũng không có đi về nhà. Hiện giờ tung tích bất minh. Phía cảnh sát kiểm tra camera của ngân hàng và phát hiện lúc 4 giờ chiều, cô kế toán nọ đã rút một số tiền là 150.000 tệ khỏi cây rút tiền tự động của ngân hàng. Buổi tối cùng ngày, có một người khác cũng rút tiền hai lần tại cây tự động rút tiền bằng thẻ ngân hàng của cô kế toán, và số tiền rút ra là 40.000 tệ. Camera giám sát cây rút tiền tự động cho thấy đó là một người đàn ông đứng đó. Ông ta mặc áo mưa, cố ý cúi thấp đầu, lấy mũ áo mưa che khuất khuôn mặt. Thời gian lúc bấy giờ là 12 giờ khuya. Camera không thể hiển thị rõ ràng từng chi tiết, nên cảnh sát chỉ biết người đàn ông đó hơi gầy, dáng người lại thấp bé. Tổ chuyên án và cảnh sát phân cục bốn phố đều nhất trí rằng rất có khả năng cô kế toán nhà máy thuốc lá nọ đã bị sát hại, và kẻ mặc áo mưa rút tiền chính là hung thủ. Có lẽ vụ án này và vụ án vứt thi thể ở tháp nước cùng một vụ án giết Hoa Lệ đều là một người gây ra. Ba vụ án xảy ra liên tiếp, phân cục trưởng phân cục bốn phố đứng ngồi không yên. Nếu không thể phá án thì chắc chắn ông ta sẽ phải gánh vác một phần trách nhiệm. Phân cục trưởng đã ra lệnh cho các lực lượng cảnh sát phải tăng cường tiến độ mô phỏng hiện trường để nhằm tìm kiếm lại đối tượng tình nghi. Bào Triển nói: "Tôi cho rằng không cần tìm kiếm đối tượng tình nghi làm gì nữa." Phân cục trưởng thắc mắc: "Tại vì sao?" Bào Triển giải thích: "Khi chúng ta mô phỏng hiện trường vụ án lần trước, chắc chắn có cảnh sát đã từng nhìn thấy kẻ mặc áo mưa đó." Phân cục trưởng thất vọng: "Cậu nói thế thì cũng bằng thừa. Tất nhiên là cảnh sát đã nhìn thấy hắn rồi, qua camera chứ gì nữa." Bào Triển đính chính: "Không, ý tôi là chúng ta biết tên sát thủ đó." Chương 4. Nơi chôn xác. Mọi người đều nhóm dậy chờ đợi câu tiếp theo của Bao Triển. Vậy mà anh ta cứ ngưng lời, ý chừng như mình chưa có chứng cứ nên tất cả chỉ là sự suy luận và phỏng đoán mà thôi. Phần cục trưởng nóng lòng vỗ đùi đánh đét một cái rồi dục dã: "Thôi đừng có nói vòng vo nữa, tóm lại là cậu cho rằng hung thủ đó là ai?" Bào Triển vẽ một trục thời gian biểu đơn giản như một cái bảng đen, và anh ta lần lượt đối chứng các manh mối trong ba vụ án theo thứ tự thời gian. Bên cạnh các mốc thời gian, anh ta ghi chú một vài từ khóa để đánh dấu, ví dụ như là số điện thoại, mưa, thi thể biến mất, áo mưa, quen thuộc địa hình, hiện trường gây án. Theo đó, mọi người phát hiện chủ yếu có hai điểm tương đồng. Thứ nhất là cả ba vụ án đều bị mất xác, và thứ hai là hung thủ đều mặc áo mưa. Bào Triển gợi ý: "Còn một điểm giống nhau nữa là tất cả chúng ta đều không để ý." Phần cục trưởng bật hỏi: "Đó là điểm nào?" Bào Triển đáp: "Cả ba vụ án đều xảy ra là trời mưa, nhưng ba nạn nhân đều không mặc áo mưa hay đem theo dù. Sở dĩ vụ án vứt xác trên đỉnh tháp nước và vụ cô kế toán bị sát hại đều không thể nhìn thấy hiện trường gây án, bởi vì hiện trường gây án không ngừng bị di chuyển. Hung thủ mặc áo mưa để che giấu khuôn mặt thật của mình, nhưng đồng thời cũng chính hành động đó đã vô tình khiến y bị bại lộ chân tướng. Cả ba vụ án đều xảy ra vào ngày mưa, và cả ba nạn nhân đều không có đồ vật gì để che mưa, mà việc di dời tử thi lại cần có phương tiện vận chuyển. Vậy hung thủ có khả năng là ai?" Giáo sư Lường buộc miệng đáp ngay: "Là tài xế taxi." Bào Triển gật đầu khẳng định: "Đúng thế. Nạn nhân Kim Quế rời khỏi quán Sona đúng lúc là trời mưa to. Nhân viên kế toán nhà máy thuốc đi rút tiền ở ngân hàng cũng là trời mưa to. Nếu các đồng chí thì các đồng chí sẽ làm gì?" Phần cục trưởng lắc đầu không thể nào trả lời nổi. Tô Mì đáp ngay: "Nếu như trời mưa thì tôi sẽ gọi xe taxi." Bào Triển nói: "Đúng vậy, rất có khả năng hung thủ là một tên tài xế taxi. Ba người bị hại đều không mang theo đồ vật che mưa. Khi họ bước lên xe của y thì cũng là lúc họ bước lên con đường không còn lối quay trở về. Điều tôi muốn gợi ý cho mọi người là cha của Tam Trụy vừa hay là một tên tài xế taxi." Phần cục trưởng hăng hái đứng dậy: "Thế thì ta mau tóm cổ cái thằng đó lại, nhốt nó vào phòng thẩm vấn, cho nó nếm tí mùi. Phải hắn ta làm hay không thì chắc chắn rồi sẽ ra ngay." Giáo sư Lương không đồng tình: Nếu ông ta không phải thủ phạm thì chẳng phải chúng ta đã bắt oan người vô tội rồi hay sao? Phần cục trưởng gạt phắt đi. Giáo sư quan tâm nhiều như thế làm gì? Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cảnh sát phá án đâu thể đảm bảo 100% là mình phải bắt đúng người đúng tội. Giáo sư Lương kiên quyết:
nếu không có chứng cứ, tuyệt đối không thể tùy tiện để bắt người.
Thông qua một vài tiểu xảo xử lý kỹ thuật, Tommy đã có được một bản hộ tịch của cha Tam Trùy. Không chỉ vậy, cô còn có cả ảnh trong giấy phép lái xe. Nhưng khi mang ảnh ra so sánh với hình dáng người xuất hiện trong camera, thì kết quả đã làm cho mọi người vô cùng thất vọng. Vì bức ảnh dán trên giấy phép lái xe cho thấy cha của Tam Trùy là một người đàn ông trung niên béo tốt, trong khi cái kẻ mặc áo mưa ở camera thì lại có thân hình gầy gò. Rõ ràng họ là hai người khác nhau. Phần cục trưởng vẫn kiên quyết với ý kiến là cứ bắt cha của Tam Trùy lại để xét hỏi. Nhưng giáo sư Lương cho rằng không có chứng cứ mà cứ khăng khăng quy tội cho ông ta là hung thủ giết người thì nó không hợp tình hợp lý một chút nào. Cuối cùng phần cục trưởng đành phải thỏa hiệp. Ông ta đồng ý để cho tổ chuyên án đến nhà Tam Trùy để điều tra. Nếu phát hiện ra chứng cứ thì sẽ tiến hành bắt tội phạm. Bốn thành viên của tổ chuyên án lại lên xe xuất phát. Theo địa chỉ ghi trong hộ tịch, họ tìm thấy nhà của Tam Trùy. Mọi người dừng xe ở đằng xa, lấy lý do là đi thuê taxi để tiếp cận với cha Tam Trùy. Nhà Tam Trùy ở trong một khu tập thể cũ nát, nhà một tầng có mảnh vườn nhỏ, cửa khép hờ, trong sân có một giàn nho. Trong đám lá xanh thấp thoáng lộ ra những chùm quả tím thẫm, trĩu nặng và còn bám đầy những giọt nước mưa li ti. Trước cổng đậu một chiếc xe taxi, cửa xe khóa chặt, chẳng rõ bên trong có gì khác thường hay không. Bốn người đi thẳng vào trong mảnh vườn nhỏ. Họa Long gọi mấy tiếng: có ai ở nhà không? Chúng tôi muốn thuê xe taxi. Tommy đẩy xe lăn của giáo sư Lương. Bao Triển quan sát mảnh vườn. Dưới gốc nho có dấu tích đào đất rất rõ ràng, vì lớp đất tơi xốp có màu sắc rất khác với vùng đất xung quanh. Bao Triển liền giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu mọi người phải im lặng. Anh liền tìm một chiếc xẻng ở góc tường, liền cầm lấy đào một cái hố nhỏ ở góc nho. Mới đào có 2-3 nhát đã thấy một ống tay áo hiện ra dưới lớp đất. Rõ ràng đó là một xác chết bị vùi ở nơi đây. Bốn người tim đập thình thịch như trống trận. Họ đưa mắt nhìn nhau để hỏi ý xem nên lập tức thực thi lệnh bắt người hay là thông báo cho cảnh sát phân cục bốn phố. Đúng lúc ấy thì cửa nhà bật mở, một gã đàn ông gầy gò xông ra vườn. Họa Lòng ý thức ông ta muốn chạy trốn nên vội vàng lao tới để bắt lại. Ai ngờ y giơ vật trong tay lên, thì ra đó là một cây súng bắn đinh. Không nói lời nào, y chỉ súng đó vào đầu Họa Long và Bóp Cò. Họa Long nhìn thấy mắt đối phương lộ ra tia hung quang, song anh cũng không kịp rút súng, thậm chí còn không có thời gian để né tránh. Và trong lúc cấp bách, anh lấy tay chặn họng súng đó lại. Một cây đinh bắn tới xuyên qua lòng bàn tay của Họa Long, mu bàn tay còn hằn lên cái đầu đinh nhọn hoắt, máu tuôn ra như suối chảy. Họa Long đau đớn quỳ sụp xuống. Gã đàn ông nhìn thấy Tommy đang đẩy xe lăn, liền cầm súng định lao đến. Y chỉ súng đúng vào ngực của giáo sư Lương và tính Bóp Cò, sau đó lại lấy hết sức xô mạnh Bao Triển rồi trốn nhanh ra ngoài nhân lúc mọi người đang bàng hoàng. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Bao Triển và Tommy cứ ngây dại ra. Chỉ trong chưa đầy một phút mà Họa Long và giáo sư Lương đều bị bắn gục. Có thể vết thương của Họa Long không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương trên ngực của giáo sư Lương thì lại ngay tim. Nếu bị chiếc đinh dài xuyên vào vị trí đó thì chắc chắn giáo sư khó lòng mà cứu vãn. Bào Triển cuốn cùng thét gọi: này Tiểu My, mau gọi xe cấp cứu, thông báo cho phân cục bốn phố hãy mau đến hiện trường, tôi phải đuổi theo cái thằng cha đó. Bào Triển lao ngay ra ngoài cổng. Gã đàn ông đã khởi động chiếc xe taxi rồi bắn vọt ra khỏi khu tập thể
với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Bao Triển thì không biết lái xe, Hòa Long thì lại bị thương ở tay nên cũng không thể nào cầm lái. Bao Triển đuổi theo đến ngoài khu tập thể, mắt trần trần bất lực nhìn gã đàn ông kia càng lúc càng xa dần. Anh ủ rũ đứng đó, lòng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của giáo sư Lương. Thì đúng lúc đó có một chiếc xe taxi lại ngay chỗ gần anh. Đi đâu vậy chú em? Bao Triển lập tức leo lên xe hổn hển nói: Hãy mau đuổi theo chiếc xe ở đằng trước. Anh chàng lái taxi khởi động máy rồi hỏi: Đòi nợ có phải không? Hay là vợ đi theo trai? Bao Triển sốt ruột dục dã: Hãy lái nhanh lên. Anh chàng lái taxi cứ nhẫn nha đáp: Đèn đỏ kia kìa. Bao Triển bất cần: Kệ nó, vượt qua đi. Anh chàng lái taxi tròn mắt quay lại hỏi: Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Bao Triển trả lời: Vì tôi là cảnh sát. Anh chàng lái taxi lắc đầu có vẻ không tin: Là cớm ư? Trông chẳng giống một chút nào. Chú em đi bắt kẻ xấu. Nói thật lâu lắm tôi chưa làm cái chuyện này, vượt đèn đỏ ấy. Bao Triển hỏi: Vậy kỹ thuật lái xe của anh như thế nào? Anh chàng lái xe taxi khoe khoang: Hồi trẻ tôi vẫn thường đua xe, lấy lốp đánh lửa chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Đây là địa bàn của tài xế bọn tôi. Chú em có để ý tôi đã cướp khách là chú em đây như thế nào hay không? Chú em đứng bên đường, một thằng cha đồng nghiệp định chen ngang, nhưng tôi làm thế nào? Tôi từ trên trời rơi xuống, lúc chú em mở cửa xe của tôi là lúc tôi ngoái đầu trợn mắt lườm cái thằng cha đồng nghiệp đó. Hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc đã tạo ra tuyệt kỹ cướp khách cao siêu cho chúng tôi đấy. Bao Triển tin tưởng: Thế thì tốt rồi, anh cứ lái xe ngược chiều tìm đường tắt ngắn nhất, đón đầu cái xe ở đằng trước. Anh chàng lái xe taxi được phen mắt tròn mắt dẹt: Nếu xảy ra chuyện thì chú em phải chịu trách nhiệm nhé. Tôi không nói chú em phải chịu trách nhiệm khi chẳng may tai nạn mà lỡ tôi bị phạt, có khi còn bị treo bằng lái, thì chú em phải chịu trách nhiệm đấy. Bao Triển thẳng thắn đáp: Tôi không gánh nổi trách nhiệm, chắc chắn là anh sẽ bị phạt, nhưng sau đó tên anh sẽ được xuất hiện trên trang nhất của báo an ninh và ngay cả đài phát thanh. Anh chàng lái xe taxi reo lên: Chơi luôn, nào, thắt chặt dây an toàn vào, tôi muốn chơi trò này lâu lắm rồi. Bao Triển hỏi: Liệu anh có đuổi kịp theo không? Anh chàng lái xe taxi khẳng định chắc như đinh đóng cột: Yên tâm đi, cho dù phía trước là quán quân đường đua thì tôi cũng đuổi kịp. Tôi lái xe bao nhiêu năm rồi, mà nói đi thì cũng phải nói lại, người đằng trước đang làm gì vậy? Bao Triển đáp: Ông ta cũng là một tài xế taxi. Anh chàng lái taxi nhận ra biển số xe của chiếc xe chạy đằng trước. Anh ta nói đây là xe của ông Giảng. Hầu như tất cả tài xế ở khu vực này đều biết ông Giảng, bởi vì biển số xe của ông ta có 3 con số 4. Ông Giảng là bố của Tam Trụy. Hôm ấy trên đường cao tốc ở ngoại thành xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau suýt nữa thì cả hai thiệt mạng. Một con thiên nga bị đâm chết, hòa nước bắn tung té, cao hơn cả tán cây xanh. Chiếc xe phía sau định vượt qua chiếc xe chạy phía trước, nhưng suýt nữa đã bị dồn vào rãnh thoát nước ở vệ đường. Đến trạm thu phí thì xảy ra chuyện tắc đường. Chiếc xe đằng trước cứ vung vút lao tới, đâm thẳng rào chắn đường một chiếc xe tải lớn hơn, chở hàng, kéo phanh khẩn cấp xoay ngang 90 độ. Cứ ngỡ chiếc xe đằng trước có thể trốn thoát được, nhưng không ngờ chiếc xe ấy lại đâm gãy thành cầu với một vận tốc nhanh nhất có thể. Rồi trong hồi còi dài in ỏi, nó bay từ trên cao xuống, chiếc xe bay một quãng, rồi rơi xuống bờ sông ở phía dưới cầu. Không thể không nói lúc đang ở giữa không trung, tư thế của chiếc xe đó vô cùng tuyệt mỹ. Đó đúng là đường cong và quỹ tích của sinh mệnh. Cảnh sát phát hiện ra một tử thi trong chiếc xe đã bẹp dí méo mó. Khi quan sát hiện trường, ai cũng nhận thấy người đàn ông đó đã tự sát, bởi lúc ấy ông ta hoàn toàn có thể lái xe trốn thoát. Bao Triển không thể nào lý giải nổi nguồn cơn vì sao ông Giảng giết người rồi sau đó lại tự sát. Trong đầu anh chợt lóe lên một cảnh tượng khủng khiếp. Một thiếu niên tình cờ nhìn thấy một người đàn ông cõng xác chết trên lưng vào giữa canh khuya nửa đêm. Rồi thiếu niên đó phát hiện một người đàn ông lại chính là cha của mình. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ thêm nữa, bởi vì anh quá lo lắng cho sự an nguy đứng giữa sự sống và cái chết của giáo sư Lương. Chương 5. Hoa dành dành nở rộ. Kẻ sát nhân sống trong một con phố yên bình. Hai bên đường trồng hai rặng hoa dành dành. Những cánh hoa trắng muốt ướp bầu không khí của khu phố, thơm ngang ngát. Khi ấy, y có một ngôi nhà nhỏ. Y và trái tim của y lặng lẽ nghỉ ngơi trong ngôi nhà đó suốt một quãng thời gian dài. Tuổi thơ vụt trôi đi như bóng câu qua thềm. Sau đó cha mẹ đều rủ áo đi về trời. Y lại lấy vợ sanh con, kết hôn rồi ly hôn. Cuộc sống lạc lẽo như nước. Dây nho trong vườn do vợ của y trồng. Sau khi ly hôn, y thường thận người, nhìn dây nho. Y ngồi dưới giàn nho râm mát, rồi lại đứng dưới giàn nho râm mát chờ đợi con trai đi học về. Con trai y tên là Tam Truyền. Nơi góc vườn ấy mùa đông rau cải kề vai xanh mơn mởn, mùa hè dưa hấu chen chúc như lợn con. Thời gian như nước chảy qua cầu, cứ thế nhẹ nhàng trôi hết năm này qua năm khác, bất kể tuyết rơi la đà hay mưa đổ. Thì trong đầu y vẫn chẳng hề tồn tại ý niệm tái hôn. Phần lớn thời gian cuộc đời của y là dành cho bánh lái ô tô. Y lái đủ các loại xe, từ động cơ ba bánh đến máy ủi, xe khách đường dài, xe phun nước cần cẩu, máy xúc, xế hộp Santana, rồi cuối cùng là xe taxi. Y chỉ làm có một nghề duy nhất, đó là nghề lái xe. Đồng nghiệp lái xe taxi thường gọi y là giảng sư phụ. Giảng sư phụ rất kiệm lời, nhưng lại hay trêu chọc bạn bè, ví như y thích bất ngờ đập vào vai phải của người khác, rồi sau đó lại đứng sang qua bên trái. Ngoài ra, y còn có một sở thích duy trì suốt nhiều năm, đó là mua xổ số. Và có điều từ trước đến giờ thì chưa bao giờ may mắn trúng lấy một giải. Cuộc sống của dân lái vô cùng tẻ nhạt và khô khan. Bởi vậy nhiều bác tài xế hay nói chuyện. Tài xế lái xe taxi phần đông đều là người có văn hóa. Họ đi nhiều, hiểu rộng, nên khi tụ tập ngồi chém gió với nhau, thường hay bật ra nhiều chân lý chói ngời, khiến cho người ta phải giật mình, ví như là đoạn hội thoại ở dưới đây. Vũ trụ là gì? Chẳng qua là trái thuốc nổ. Đúng thế. Tài xế à, nói cách khác, trái thuốc nổ chính là vũ trụ khi bị nổ tung. Nếu có máy quay phim ghi lại quá trình hình thành và ra đời của vũ trụ, rồi phóng to lên nhiều lần trên màn hình TV, sau đó lại nhân lên gấp nhiều lần nữa, thì ta sẽ tìm thấy hệ mặt trời, sau đó tìm thấy trái đất, và cuối cùng sẽ thấy khuôn mặt ngốc nghếch của chính mình. Tài xế taxi cũng thích tám chuyện, nhưng điểm khác biệt giữa họ với những cư dân bình thường khác là họ thường nhìn thấu bản chất của vấn đề. Ví dụ như một tài xế taxi thảo luận với hành khách về xung đột biển giữa Đại Lục và Đài Loan như sau. Hành khách: sắp phải đánh nhau to đến nơi. Tài xế: họ muốn cho Đài Loan nổ tung thì cứ để cho họ nổ tung đi. Họ muốn tiêu diệt người Nhật thì cứ để cho họ tiêu diệt. Vua mất thì dân hóa bụi trần ai. Chẳng khác nào lông ngỗng dập dềnh trên dòng sông xanh. Trò cốt bị nước cuốn đi về phía đông. Bất luận bác hay em sống ở thời Thanh hay thời Minh, thậm chí là thời Nguyên, thời Tống hoặc thời Đường, vàng son cũng vậy, chúng ta đều chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì và cũng chẳng có thể ngăn cản được gì. Giảng sư phụ thích lái xe ở trong mưa, Đôi lúc y còn dừng xe bên con đường ven rừng âm u, cứ mặc cho mưa đổ xuống mùi. Ông ta cứ thẫn thờ ngồi sau vô lăng, rít điếu thuốc, rồi hạ cửa kính xuống tạo thành một khe hẹp, cho khói bay ra ngoài để không khí ẩm ướt của làn mưa chui vào bên trong. Quyện lẫn tiếng mưa đổ ào ào, dường như khiến cho tiếng nhạc trong xe trở nên giàu cảm xúc hơn. Mưa gột rửa hết hình hài của thành phố này và làm nó trở nên khi mờ ảo, khi rõ nét. Y thích đùa ác ý và y cho rằng làm thế sẽ chứng tỏ là mình chưa có già. Mưa luôn gắn liền với nhiều câu chuyện lãng mạn. Tuy giảng sư phụ không phải là người lãng mạn, nhưng đôi lúc y cũng có những ý tưởng giàu chất thơ. Ví dụ như một ngày y dừng xe ở vệ đường, mặc áo mưa rồi chui ra khỏi xe đi mua bao thuốc lá. Y đứng giữa ngã tư và nghĩ như thế này: nếu như mưa to hơn một chút, nếu mưa cứ thể không ngớt, thì nơi y sống sẽ trở thành một cái hồ. Mặt hồ cũng chính là vị trí đầu gối của y, sẽ nở ngập tràn hoa sen, và y đứng giữa hồ nhìn thuyền bè lượn vòng quanh ở trên đầu gối của mình. Đôi lúc giảng sư phụ rất là hài hước. Ví như có lần một du khách ngoại tỉnh không đi xe taxi mà chọn cách đợi xe buýt, thì giảng sư phụ liền nói với người khách đó rằng: hầm chín gà rồi mà còn tiếc một tí muối hay sao? Tài xế taxi giống như một lữ khách, họ nhìn dòng người xe cộ qua lại mà chẳng khác nào dòng thời gian đang trôi chảy. Họ đưa người khác về nhà rồi sau đó tự về nhà mình. Ngày nọ cứ nói tiếp ngày kia với một điệp khúc quen thuộc như vậy. Đó chính là cuộc sống của y. Ngồi yên một chỗ nhưng lại xuyên qua huyên náo của bao thành phố. Bất kể là gã đàn ông tục tằn mặc áo mây ô sau khi đánh mặt chược, hay cùng với cô nàng huyến rũ tỏa ra cái thứ mùi lạ của lẩu tê cay trộn với lẫn mùi nước hoa đậm đặc, bất luận là ai ở đâu, khi nào vẫy tay gọi, y đều cũng phải đến đó và mang theo chiếc xe của mình. Y cảm thấy xe chính là cơ thể, là da thịt của mình. Y thường liếc xéo mắt để quan sát từng hành khách. Gặp người hay chuyện, y sẽ hưởng ứng đôi ba câu. Gặp người trầm lặng, y cũng chẳng thèm nói câu nào. Có một lần giảng sư phụ gặp một người khách rất lạ lùng ở đầu đường bệnh viện nhân dân. Đó là một phụ nữ mặc áo đánh số dành cho bệnh nhân. Khuôn mặt cô trắng bệch, dung nhan thì tiều tụy. Và điều kỳ quặc nhất là người phụ nữ đó không có tóc, một người đàn bà trọc đầu. Y hỏi: cô đi đâu? Người phụ nữ đáp: nơi nào ít người nhỉ? Anh cứ đi lanh quanh đâu đó mấy vòng, tôi cũng chưa biết là mình đi đâu. Gần đây có núi hay không? Y bảo: không có. Người phụ nữ lại hỏi: thế hồ, có hồ hay không? Y trả lời: có một con sông. Phụ nữ quyết định ngay: thế thì đưa tôi đến bờ sông, nhưng mà tôi lại sợ nước. Hai người không nói câu gì, cả đoạn đường chìm trong sự im lặng. Xe dừng lại bên bờ sông, người phụ nữ định bước xuống. Giảng sư phụ nhắc là cô chưa có trả tiền. Người phụ nữ quẳng lại tập bệnh án rồi bảo: tiền của người chết mà anh cũng muốn lấy nữa sao? Giảng sư phụ nhìn vào bệnh án, y không tiếp tục đòi tiền xe nữa. Thì ra người phụ nữ này là bệnh nhân, mắc bệnh máu trắng. Có lẽ là vẫn còn đang hóa trị nên tóc đã rụng sạch. Giảng sư phụ nhìn người phụ nữ trọc đầu thêm một lần nữa. Cô ấy bước ra khỏi xe, môi nhoẻn một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì lại nhòa lệ. Người phụ nữ bước đến bờ sông. Giảng sư phụ cho rằng cô ấy chỉ đi ra bờ sông đi dạo cho nhẹ lòng. Nhưng chẳng ngờ mấy hôm sau người ta đã vớt được một tử thi đàn bà mặc áo đánh số của bệnh viện ở dưới lòng sông lên. Và y ý thức rất rõ ràng, người phụ nữ đó đã tự sát. Chuyện này khiến y bị chấn động mãnh liệt. Và bắt đầu từ hôm ấy, ngày nào y cũng đi đến một vấn đề, nghĩ đăm chiêu đến nỗi đôi lúc y như là người mất hồn khi lái xe. Vấn đề là thật ra mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có khả năng phải đối mặt. Nếu ta chẳng may mắc bệnh nan y trong khi bản thân lại không đủ sức để trả tiền viện phí cao ngất ngưỡng, thì chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ ta chỉ có cách lặng lẽ chờ đợi thần chết đến đón xuống âm ti địa phủ? Có lẽ tự sát cũng là một cách giải thoát, kết liễu tính mạng của mình để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, để nỗi đau bản thân và nỗi thống khổ của người nhà sẽ chấm dứt theo sự chấm dứt của một sinh mệnh. Chuyện này xảy ra cũng đã khá lâu mà giảng sư phụ vẫn còn tự lẩm bẩm một mình. Chắc người phụ nữ đó có con, cô ấy chỉ muốn tìm một nơi cô tịch để lặng lẽ giả biệt cõi đời. Giảng sư phụ chợt nhớ đến ngày y và vợ ly hôn, con trai y đem giày của bố mẹ giấu ở trong chăn. Y và vợ đã tìm hoài không thấy, mãi đến khi hoàn thành thủ tục ly hôn, một mình y từ tòa án trở về và phát hiện ra hai đôi giày bị giấu kín. Khi ấy Tam Chùy mới được 6 tuổi. Nó đứng ở cổng dưới giàn nho, không khóc cũng không cười, chỉ bình thản hỏi: "Mẹ đâu rồi bố? Mẹ còn về nhà hay không?" Y cầm lặng, nỗi xót xa nhoi nhói tâm can, nước mắt y vô thức lại tuôn trào. Từ đó hai cha con cứ nương tựa vào nhau mà sống, và y thề sẽ cho con trai mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tam Chùy đã trưởng thành, nó bắt đầu mặc những trang phục kỳ quặc và để những kiểu đầu quái đản. Nhưng y không lấy thế làm bực mình mà chỉ cho rằng không bắt kịp với thời đại nữa rồi. Có điều y thấy nỗi buồn trong đáy mắt của con trai mình. Sự phản nghịch bất cần ánh lên từ đôi mắt cậu thiếu niên là cái thứ không thể ngụy trang nổi. Có điều có một chi tiết không thể không kể đến. Vào hôm Tam Chùy và lũ bạn phát hiện ra cổ tử thi ở trên đỉnh tháp, cậu ta đi xe buýt về nhà. Trên xe có một bà lão chống nạn, xe thì chật như nêm, không còn một chỗ trống. Tam Chùy cậu thiếu niên xăm trổ đầy mình, tay thì đeo vòng khuyên, đầu tóc bù xù như vừa thoát ra từ trận bom Napalm, liền đứng lên lễ phép nói: "Bà ơi, bà hãy ngồi vào chỗ cháu đây này." Mọi người xung quanh đều lắc đầu cười thầm, họ cảm thấy cậu thanh niên này thật là đáng yêu. Từ trái tim trồng rau ban đầu đến trái tim giết người sau này là một quá trình, và trong quá trình ấy đã xảy ra biến động ghê gớm gì. Mùa đông năm 2006, giảng sư phụ mắc bệnh trĩ. Ban đầu muối trĩ chỉ bằng hạt lạc, y định uống thuốc để tự phục hồi. Nào là xoa dầu cao, nào là ngâm nước nóng, nào là uống thuốc tiêu trĩ, rồi nào là uống thuốc bắc. Hàng ngày cứ đến chập choạng tối, khi người ta bắt đầu hết giờ làm cũng là lúc bắt đầu giờ làm việc của y. Y uống thuốc xong, vứt bát lên trên mặt bàn đang kết băng ở trong vườn, hà hơi vào tay mình cho đỡ lạnh, rồi mở máy xe đi làm. Chiếc ghế y ngồi luôn cách đất nửa thước và luôn cân bằng với cái ống xả. Rất nhiều tài xế mắc bệnh trĩ nên chuyện này cũng chẳng có gì là to tát. Chỉ có điều mỗi lần đạp phanh hoặc là côn thì cơn đau lại lồng lên đến tận ốc. Gần đến Tết thì muối trĩ quá ra ác tính. Từ hạt lạc ban đầu bây giờ nó thành một khối u to tướng. Cắt trĩ xong cũng vừa sang xuân, y nén cơn đau, gối sủi cảo, một mình cứ lủi thủi đợi con trai về. Đêm giao thừa, con trai chơi game thông đêm ở trong quán internet, và sáng hôm sau nó lại dắt theo một đứa con gái đi về. Y không giận mà ngược lại y rất mừng, vì cảm thấy con trai mình đã trưởng thành. Tam Chùy và Hoa Lệ bắt đầu sống thử. Giảng sư phụ lại tế nhĩ cảnh báo con trai: "Bầu bì tùm lum thì phiền phức lắm đấy." Tam Chùy đáp lại: "Bố yên tâm, không có chuyện đó đâu." Hoa Lệ cũng nói đế theo bằng một giọng lạnh tanh: "Chúng cháu chỉ là chơi bời mà thôi, chưa nghĩ đến chuyện cưới xin con cái gì đâu mà chú lo." Đến hạ năm 2007, bệnh trĩ của y lại tái phát, và lần này vô cùng nghiêm trọng. Bụng đau dữ dội, nôn ra máu, đại tiện cũng ra máu. Phân thải ra không phải hình thuôn tròn mà là hình trăng khuyết. Điều đó chứng tỏ là trong ruột có khối u. Y cứ ngỡ chỉ là trĩ nội, nào ngờ đi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng ung thư trực tràng giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã chạy sang gan và phổi. Bác sĩ an ủi: ung thư trực tràng không đáng sợ như các loại ung thư khác, chỉ cần phẫu thuật rồi cắm ống vào người, làm hậu môn nhân tạo như vậy là xong. Giảng sư phụ lo lắng hỏi: tế bào ung thư đã lan sang gan và phổi, vậy tôi sẽ còn sống được bao lâu? Bác sĩ đáp: còn phải xem hiệu quả quá trị, sống thêm 3 đến 5 năm chắc cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu không điều trị thì chắc chắn chỉ duy trì được 3 tháng nữa là xong. Giảng sư phụ liếm môi: thế thì hết khoảng bao nhiêu tiền hả bác sĩ? Bác sĩ đáp: chi phí phẫu thuật không đắt tiền lắm, chỉ có điều phải tiến hành mười mấy lần hóa trị, xạ trị, hậu kỳ còn phải. Giảng sư phụ cứu sốt ruột cắt lời: nói tóm lại là hết tất cả bao nhiêu? Bác sĩ nói ra một con số. Giảng sư phụ không tin vào lỗ tai mình. Trước đây có lần y bị viêm tai giữa, nên tai thường hay bị chảy mủ. Bác sĩ phải nói lại thêm một lần nữa. Khi y nghe thấy con số này, mây đen ngoài cửa sổ lại ùng ùng kéo đến, và một tiếng sấm nổ ùng ùng chui thẳng vào trong màng mủ ở trong tai của y. Y rùng bắn lên. Bác sĩ khuyên y nên nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, nhưng y chỉ biết lặng lẽ quay người đi ra khỏi bệnh viện, thất thểu lạc vào màn mưa. Từ tỷ phú đến khuynh gia bại sản chỉ cách nhau có một tòa bệnh viện, huống hồ y chỉ là dân thường. Một cư dân bình thường đến không thể bình thường ở thành phố nhỏ mà lại mắc bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao? Một con kiến luôn bận rộn kiếm miếng ăn cả ngày sẽ phải làm gì khi phải đối diện với số mệnh? Bao nhiêu năm nay y cứ mãi miết làm ăn cực khổ tích cóp, nhưng vẫn chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Quyền sở hữu ngôi nhà này thuộc về đơn vị của cha y. Y chỉ được quyền ở mà không được quyền bán. Bị ung thư rồi thì chỉ còn có được con đường chết. Và trong thời gian này y gầy rọc đi, từ một người đàn ông trung niên to béo thì trở thành một gã gầy nhẵn. Trước khi bị bệnh và sau khi bị bệnh, nâm y như hai người hoàn toàn khác nhau. Cạnh nhà giảng sư phụ có ông lão lắm tiền, vừa mới tổ chức sinh nhật tròn 60 tuổi. Ông già từng thay tim, nên ông lấy ngày mình cấy ghép tim thành công là ngày sinh nhật của mình. Trái tim mới đem lại cho ông một cuộc sống mới, nhưng ông tuyệt đối không bao giờ mở miệng tiết lộ người bán tim cho mình. Nghe một người biết nội tình kể rằng trái tim của ông già vốn của một tội phạm giết người. Vài chuyên gia ngành y thì cho rằng não không phải là cơ quan duy nhất sở hữu chức năng lưu trữ ký ức, mà tim cũng có thể có khả năng này. Họ đưa ra một ví dụ điển hình chứng tỏ suy luận này là hoàn toàn có căn cứ như sau. Một bé gái 8 tuổi ở Mỹ sau khi thực hiện ca thay tim của một bé trai 10 tuổi bị sát hại, thì bé gái ấy liên tục nằm mơ thấy ai đó muốn giết mình. Giảng sư phụ hỏi ông già vừa thay tim nọ một vài vấn đề mà mình quan tâm, ví như: hậu môn nhân tạo là gì? Ông già đáp: túi đựng phân chứ còn gì nữa. Giảng sư phụ lại hỏi: trái tim mới thay xong, ông dùng nó có ổn hay không? Ông già trả lời với giọng rất lạ lùng: nói thật là tôi rất muốn giết người. Có lẽ câu nói ấy đã gợi cảm hứng cho y. Một con dơi màu đen chợt bay qua óc của y: dẫu sao thì mình cũng sắp chết, và y quyết định giết người để kiếm một ít tiền dành dụm cho đứa con trai. Y đổ xe trước cửa quán sauna. Khách đến đây tiêu khiển toàn là những hạng lắm của nhiều tiền. Kim Quế mang chiếc túi dày cộm cộp, nhưng sau khi lấy súng bắn đinh giết tên Kim Quế xong thì y mới phát hiện trong túi chẳng có được mấy đồng. Đây là lần tác nghiệp đầu tiên trong cuộc đời, nên y hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Việc thủ tiêu xác chết cũng còn nhiều sơ suất. Chính vì thế y quyết định di chuyển xác chết khỏi đỉnh tháp nước. Tài xế taxi cũng phải thủ sẵn vũ khí phòng thân như là dao găm, búa phòng cháy, dao phay khi lái xe ca đêm. Nhiều tài xế đều biết vũ khí phòng thân của giảng sư phụ, đó là một khẩu súng bắn đinh. Chỉ cần cảnh sát tìm thấy thi thể thì họ sẽ phát hiện được hung khí giết người và rất có khả năng sẽ tra ra được giảng sư phụ. Xuất phát từ suy nghĩ muốn che đậy tội ác, y đã di chuyển xác chết từ đỉnh tháp nước về chôn ở trong vườn nhà của mình sau khi đã gây án. Lúc cõng xác chết đội mưa đi về nhà, y đã nghĩ đến điều gì? Y đã nghĩ đến đứa con trai của mình. Y nhớ đến lúc nó bị co giật từng hồi lúc còn bé. Y ôm con chạy vào trong bệnh viện. Khi về nhà, thằng nhỏ ngủ gà ngủ gật, y cõng nó lên trên lưng. Bóng đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hai cha con. Trong đêm mưa đó, y đã cõng tử thi của nạn nhân xuống khỏi đỉnh tháp nước và không quên nói với người chết rằng: "Ông anh à, tôi chẳng còn cách nào khác cả. Giờ ông đã được hưởng phúc ở nơi đó rồi, mà tôi vẫn còn phải chịu tội ở nơi này." Y nhét xác chết vào cốp xe, hoàn toàn không để ý thấy một cậu thiếu niên đang nấp ở bụi cây gần đó. Đôi mắt nó mở to ra nhìn. Nó chính là đứa con trai tên Tam Trùy của y. Khi y đào hố chôn cái xác trong vườn xong thì cậu con trai bước vào, miệng nó lắp bắp nói: "Bố ơi, con nhìn thấy hết rồi." Giảng sư phụ im lặng một hồi lâu rồi quay sang nhìn con hỏi một câu tưởng như chẳng hề liên quan: "Bố làm tất cả đều vì con, nếu như bố chết con sẽ sống ra sao?" Đứa con cứ ngay người đáp rằng: "Con không biết." Giảng sư phụ lại hỏi: "Con có thể tự chăm sóc bản thân mình được không?" Đứa con trai là ấp úng trả lời: Con không biết." Giảng sư phụ nói tiếp: "Sau này con sẽ nhớ bố chứ, nhưng đừng nhớ những điểm xấu của bố, mà chỉ nhớ những điểm tốt của bố mà thôi, có được không con?" Con trai không nói nên lời. "Con..." Giảng sư phụ lại tiếp lời: "Tất cả tội lỗi để một mình bố gánh hết. Vì con, bố nguyện chết xuống dưới địa ngục. Chỉ cần con được sống tốt là bố nhắm mắt cũng yên lòng." Đứa con trai thổn thức bật ra tiếng gọi: "Bố." Giảng sư vỗ về con: "Thôi, từ nay con phải làm lại cuộc đời và hãy làm một người tốt nghe con." Đứa con cúi đầu thấp xuống, nước mắt thi nhau bò xuống sống mũi. Tình yêu sâu và lặng như sóng ngầm của người cha luôn khó diễn đạt thành lời. Y là tội phạm giết người, nhưng đồng thời y là một người cha. Dẫu thường ngày rất ít khi y nói chuyện tâm sự với con, nhưng tình yêu của y dành cho con chất cao hơn núi, một tình yêu câm lặng. Vào đêm y chôn xác người trong vườn nhà, hai cha con chỉ trầm mặc ngồi đó, chẳng ai nói ai câu nào. Người cha rút điếu thuốc rẻ tiền, cúi đầu rít một hơi. Đốm sáng đỏ lập lòe giữa đêm, còn cậu con trai cứ muốn nói một câu ghim mãi nơi đáy lòng của người cha, nhưng mãi không thốt thành lời. Câu đó là: "Bố ơi, con sợ, nhưng bố, con yêu bố." Khi trời hửng sáng, người cha đã đi nghĩ ra một kế sách. Y biết xác chết trên đỉnh tháp nước đã bị bạn bè của Tam Trùy nhìn thấy, sớm muộn gì thì cảnh sát cũng sẽ biết hết việc này. Bởi vậy y chọn cách chủ động để báo án. Hôm ấy Hoa Lệ từ quán internet đi về nhà Tam Trùy định đi ngủ. Giảng sư phụ giả như mình vừa mới đi làm về. Y liền cùng với Hoa Lệ đưa Tam Trùy giả bệnh vào trong bệnh viện, sau đó gọi điện đi báo cảnh sát. Trong rất nhiều vụ án, kẻ báo án cũng chính là hung thủ. Năm 2004 xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn ở Trùng Khánh. Kẻ phóng hỏa Thôi Ấu Bình đã gọi điện báo cảnh sát và sau đó còn ở lại hiện trường để tham gia cứu hỏa. Năm 2006, người ta phát hiện ra một người bị chặt đứt hai chân ở trên con đường nhỏ phía sau nhà kho. Hoàng Thành, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Người đó tên là Tăng Kình Thanh. Sau khi tự chặt hai chân mình, hắn gọi điện cho cảnh sát hòng mưu chiến tiền bảo hiểm nhân thọ. Giảng sư phụ bảo con trai giả điên vào trong bệnh viện, sau đó y sẽ lấy điện thoại di động của nạn nhân, nhắn tin theo kiểu ma đòi mạng mà đám bạn của Tam Trùy. Y làm vậy với mục đích phân tán sự chú ý và làm sai lệch sự phán đoán của cảnh sát, từ đó khiến cho cảnh sát phải bỏ qua những đầu mối thật sự, giúp y có thêm thời gian để tiếp tục giết người cướp của. Thật ra bệnh của Tam Trùy không phải là giả vờ. Đứa trẻ vốn có tiền sử bị động kinh, làm sao có thể chịu đựng được khi phát hiện kẻ cõng tử thi trên lưng ở trong công viên lại chính là cha ruột của mình. Hơn nữa cậu ta còn biết dưới gốc nho dưới vườn nhà của mình đang chôn một xác chết, lại biết chắc chắn còn có cổ xác thứ hai, thứ ba nữa cũng sẽ được chôn xuống nơi này. Giảng sư phụ nói với con trai như thế này: Tài đã nhúng chàm rồi thì bố phải làm cho đến cùng. Giết một người cũng bị tử hình, mà giết nhiều người thì cũng chỉ bị tử hình mà thôi. Mấy hôm đợi chờ cơ hội để giết người cướp của, y thường nghĩ vài năm sau chẳng biết con trai có còn kế thừa tật xấu hút thuốc nghiện rượu của y hay không, rồi sau đó nó sẽ đi cai rượu. Liệu sau khi kết hôn nó có ly hôn giống như cha nó hay không, có biến một gia đình đang yên ấm trở thành hồi ức vỡ nát tan tành. Y lại nghĩ đến cô bạn gái hoa lệ của con trai, mới nước mắt mà đã lẳng lơ. Mỗi sáng nó chào y một tiếng chú, rồi dắt tay con trai y chui tọt vào trong phòng ngủ. Đôi lúc con trai y không có ở nhà thì con bé lại đến gọi điện thoại cho gã thiếu niên khác, nôm có vẻ rất là thân mật. Điều đó khiến cho giảng sư phụ cảm thấy kinh tởm đến cực điểm. Bởi như vậy y phải giết chết Hoa Lệ. Y muốn tặng cho con trai mình một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống không còn vướng víu chút nào với quá khứ. Giảng sư phụ lấy súng bắn đinh giết hại cô kế toán nhà máy thuốc lá ngay trong xe taxi của mình. Hôm ấy lúc tiết lộ mật mã thẻ ngân hàng trước khi chết, cô kế toán đã thảm thiết cầu xin để tha mạng, nhưng y vẫn không chịu nương tay cho người vô tội. Mật mã thẻ chính xác và cô kế toán đã không gạt y. Điều đó khiến y bị dằn vặt lương tâm và quyết định hoàn lương. Ngay ngày hôm đó, y đón con trai ra khỏi bệnh viện, mua vé tàu hỏa và nhét tất cả tiền vào trong ba lô đưa cho đứa con trai. Đứa con trai hỏi: Con đi đâu bây giờ? Người cha đáp: Con đi đâu cũng được, vì con đã lớn rồi mà. Con trai lại hỏi: Thế thì bố có đi cùng với con hay không? Người cha xua tay: Con cứ mặc kệ bố, bố là người sắp chết, con đi đi, đi càng xa càng tốt. Con trai bệnh rình: Bố à, con... Người cha dặn dò: Con hãy nhớ vĩnh viễn không được quay trở lại đây. Cậu con trai xúc động nói trong nước mắt: Bố ơi, nếu có kiếp sau thì con vẫn muốn làm con trai của bố. Người cha lặng đi trong vài giây lát, rồi y cảm thấy tinh thần bất an như thể vừa quên mất cái thứ gì. Bất thần, lúc y mới nhớ ra: Thôi chết, mình quên không khóa cửa, mà chìa khóa cửa cũng không có mang theo. Giảng sư phụ tìm hiệu cắt tóc cho con, bảo nó ngồi đó mà cắt tóc trước, còn mình đi về nhà lấy chìa khóa, sau đó sẽ đưa đứa con trai ra bến tàu. Khi vào nhà và chuẩn bị quay ra thì tổ chuyên án đã đến nhà điều tra. Y thấy có bốn người, và một trong số họ đã lấy xẻng ra đào cái gì đó ở dưới gốc nho, và y ý thức được bốn người đó chính là cảnh sát. Thế là y không cần suy nghĩ, lập tức cầm súng bắn đinh để xông tới. Lòng bàn tay của Hỏa Long bị xuyên thủng, nhưng vết thương không chạm vào gân cốt nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mũi đinh từ súng bắn đinh trúng vào ngực trái của giáo sư Lương. Lúc ấy Tô Mì sợ đến tái mặt. Phát súng đó chắc chắn sẽ lấy mạng giáo sư, nhưng không ngờ giáo sư chẳng có hề hấn gì. Ông thậm chí không bị trầy xước, vì bởi trong túi áo trước ngực trái của ông là cuốn thánh kinh. Chính cuốn sách này đã cứu mạng ông. Giảng sư phụ lái xe điên cuồng, chạy trốn chẳng khác nào như chú chó bị lạc đường, không biết rồi sẽ đi đâu. Bào Triển ngồi xe taxi, cứ bám riết không tha, đồng thời thông báo cho phía cảnh sát hỗ trợ để cản đường. Và cuối cùng xe của giảng sư phụ lượn một đường cong giữa không trung trước khi lao xuống dưới bờ sông trong hồi còi xe kéo dài. Trước lúc chết, y còn ngửi thấy cái mùi thanh mát của hoa dành dành. Y nhớ đến gương mặt của người phụ nữ tự sát nọ, gương mặt thoảng nét cười, nhưng nước mắt cứ chảy tràn hai bên gò má. Vụ án đã khép lại tại đây. Về sau cảnh sát không tìm thấy Tam Truyền. Cậu thiếu niên đó đã thay kiểu tóc mới, thậm chí mặc bộ quần áo mới mà cha đã mua cho. Cậu ta mang theo bao tiền, ngồi ở xe taxi về nhà định xem sao. Mãi cha vẫn chưa có quay lại, nhưng vừa về đến cổng đã thấy cảnh sát đứng lố nhố quanh đó, thì cậu ta hiểu rằng người cha về nhà lấy chìa khóa đã xảy ra chuyện. Đứa trẻ quyến luyến chưa muốn đi, nó nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, sau đó cương quyết bảo tài xế: "Đi thôi, đi đến bến tàu." Nước mắt nó tuôn rơi lã chả. Hoa dành dành hai bên đường vẫn lặng lẽ nở, cành hoa trắng tinh khiết và tỏa hương thơm ngát. Có lẽ Tam Chùy phải dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời để cảm nhận hết tình yêu sâu sắc của người cha. Và còn một chuyện nữa cũng cần phải kể với độc giả. Khi tổ chuyên án rời khỏi thành phố, phân cục trưởng lại mở một bữa tiệc thết đãi họ. Sau bữa tiệc, phân cục trưởng khẽ khàng dúi một phong thư vào tai các thành viên. Theo cách nói của ông thì đây là thư cảm ơn. Ai cũng có thể sờ thấy một tấm thẻ ngân hàng qua lớp giấy mỏng của phong bì. Phân cục trưởng nói quán sau na, thực ra đó không phải là do ông ta làm chủ. Hy vọng là tổ chuyên án về Trung ương cũng đừng đề cập lại chuyện này cho lãnh đạo biết. Tổ chuyên án từ chối nhận thư cảm ơn. Và trên đường ra sân bay, bốn người họ nói chuyện với nhau như sau: Tommy, hành vi hối lộ quá là lộ liễu. Giáo sư Lương, hầu hết các hang ổ mại dâm trong thành phố đều được sự yểm trợ của công an địa phương. Hỏa Long, các ngài homeless, thử đoán xem trong tấm thẻ ngân hàng đó có bao nhiêu tiền. Bào Triển, tôi nghĩ chắc chắn nhiều hơn số tiền mà giảng sư phụ cướp được sau khi giết ba mạng người rất là nhiều lần.